là cứu đời, là đi đôi với tinh thần đạo đức thúc đẩy bởi lòng từ bi mới gọi là minh. Còn ở ngoài mấy ông bác sĩ, dược sĩ rồi người ta ra người ta làm để người ta có vợ có con, người ta nhà lầu xe hơi đó, là người ta y phương thôi, nó y học thôi, ta không có được cái chữ minh. Còn Phật giáo của mình là y phương minh đó. Thì y phương minh gồm có gì nè? Thuốc men nè, trị bệnh nè, thấy không? Rồi giải phẫu mổ, phải không? Giải phẫu nè. Rồi các môn y khoa phòng bệnh là gì? Để phòng bệnh á, là để tập thể dục nè, rồi uống những cái thuốc làm sao nè, ăn uống làm sao, phải không? Một lát mình sẽ khai triển. Rồi vệ sinh công cộng, mình Đức Phật dạy phải sống làm sao? Đức Phật dạy vệ sinh hay lắm nha mấy vị. Đi cầu sao, đi tắm làm sao, quần áo làm sao. Rồi một lát mấy vị sẽ thấy Đức Phật dạy nè, hay lắm, như là hơn năm bác sĩ nữa. Đó. Vệ sinh công cộng gồm gì? Nhà cầu tiêu, nhà tắm, thấy không? Rồi những cái trường học, rồi những cái nơi công cộng, những cái nơi bãi biển rồi đó, đó vệ sinh công cộng phải giữ gìn như thế nào đó. Rồi chẩn đoán bệnh lý, là chẩn đoán bệnh lý là khi ta tới mình cái mặt mày ta xanh mét, ta run run rẩy rẩy. Thì ở ngoài đời á, bác sĩ ở ngoài á, họ bắt mạch rồi họ đo tim đó rồi, thấy không? Còn á, y phương minh của mình chẩn đoán bệnh lý á, thì mình hỏi về nhà chị á, gia đình có mấy con, ông xã chị làm nghề gì, gia đình có được hạnh phúc hay không. Để một lát á, mình hỏi hồi cái gia đình bà đang nghi lộn á, bà sẽ bắt đầu khóc lên, thấy không? Thôi gia đình con vậy, ông xã con vậy, không theo bà nào vậy nọ. Bên đây con ói mửa quá, bên đây con đau bụng quá, bên đây con ăn không được. Thì mình biết làm sao? Có cái tâm lý chẳng nó làm cho bệnh nữa quá. Đó, là mình liền vừa cho uống thuốc mà vừa cho giảng giáo lý cho nghe. Đó, thì là hết bệnh à. Mình trị bằng hai cách. Một là giảng giáo lý cho nghe để trị tâm bệnh của bà kia. Hai là cho uống thuốc cho nó giảm cái cường độ nhức đầu nóng lạnh lên. Cho nên mình chuẩn đoán bệnh lý. Rồi ba nữa, học về sinh vật học. Sinh vật học là học cái cách cấu tạo của con người, cấu tạo về con mắt, cấu tạo về cái răng cổ, cấu tạo về tim, cấu tạo về phổi như thế nào, cấu tạo về tóc tai thế nào, răng móng, da thịt, gân xương. Cái cách cấu tạo nghĩa là sinh vật học cấu tạo con người và cấu tạo đến những con vật luôn. Thì cách sống của con vật, cách sống con người và nó thích cái môi trường của nó như thế nào, học rất là rõ luôn. Nó cũng thuộc về y phương minh đó. Rồi đời sống về sinh lý học của con người và các loài vật. Sinh lý ở đây là cái đời sống. Con vật nào ăn cái gì, dân da đen ăn cái gì, dân da trắng ăn cái gì, phải không? Đàn ông thích ăn cái gì, đàn bà ăn cái gì, con nít ăn cái gì, rồi con chó nó thích ăn cái gì, con mèo thích ăn cái gì, con tóc nó thích ăn cái gì đó, con rắn nó thích ăn cái gì, học hết, mình học luôn đó. Rồi cái cuối cùng đó là tâm lý học trị liệu, học về tâm lý học luôn để mà trị liệu bệnh cho người ta đó. Tâm lý học trị liệu thì nó cũng giống như là học về tâm lý con người vậy đó. Nó là một môn triết học tâm lý, cái đó gọi là duy thức học. Phật giáo nó đi vô trong cái tâm lý học này luôn, thì đi sâu vào con người có 8 cái thức. Rồi tại sao mà con người phải đau khổ? Tại vì cái thức cái nó hay kêu là cái thức thứ 6 là nó hay phân tích chia chẻ so đo phải quấy đúng sai tốt xấu, cho nó suy luận ngủ được ăn được. Rồi cái nó sanh ra cái mặt mày bơ phờ ổng vô ổng nhách đó. Cái là phải cái tâm lý học nó sanh ra cái bệnh, cho nên mình phải đi sâu vào cái đó luôn. Bởi vậy quý vị có thấy không, người đệ tử của Phật giỏi không? Tài giỏi bằng hai người ở ngoài. Bởi vì mình trị bệnh thì tâm lý, về bệnh thì sinh lý luôn. Bởi người ta nói là Đức Phật là một đại y dương, phải không? Cái là trị bệnh rất là hay. Có cái con mà con quỷ là sát đó, nó chuyên môn đi bắt con nít nó ăn không à. Mà Đức Phật á muốn cứu người ta, Đức Phật đâu thèm nói đâu, không có dùng thần thông quán phép bắt nó gì hết á. Đức Phật biết cái tâm lý của nó là nó là cũng người mẹ, nó cũng có con, nó biết thương con nó chứ. Tại sao nó đi bắt con người ta nó ăn? Thấy không? Một ngày nó ăn cái trăm lương đất vậy đó. Nhưng mà nó không có đau khổ, người ta đau khổ. Ta mất đẻ đứa con ra mới đỏ lồn đẻ đó, lại vô cái đột nó đứng lên, nó hiện ra xanh lè, xanh lét vậy đó. Là nó thọt cái đứng đất bầy thì mất. Người ta đau khổ, người ta cầu cứu Phật. Rồi Đức Phật dùng cái tâm lý để trị nó làm sao biết không? Đức Phật dùng thần thông đó, phóng hào quang, thò cái tay xa ra, bắt con nó, Nguyễn La Sát đó, đem về tỉnh xá. Bắt con nó đem về tỉnh xá nhốt lại. Để đó, Nguyễn con á, nhốt lại. Bắt đầu nó đi bắt con rít đem về, nó xách cá sâu đem về cho con nó ăn vậy. Thì về nó thấy đứa con nó đâu mất rồi. Thì nó làm sao? Nó lăn lộn, nó đau khổ, nó tìm con. Mất con nó quá đau khổ đi. Cho nên nó nghe người ta nói là Đức Phật á, Đức Cù Đàm á, bắt về tỉnh xá rồi. Cái nó hùng hổ đi tới tỉnh xá, nó hỏi cho tại sao Đức Cù Đàm là bắt con của nó. Con của nó là con Nguyễn La Sát con, bắt mới gì mà bắt, phải không? Đức Phật đâu có sáng sanh, tại sao bắt con của nó? Cái Đức Phật nói với hồi giờ á, mà nhà ngươi bắt bao nhiêu đứa đứt rồi. Nó nói á, mỗi ngày nó ăn 10 đứa. Còn của nó ăn một ngày mấy đứa, còn nó mấy đứa nó ăn. Cái rồi á, hỏi chứ tại sao ngươi đòi con lại gì? Đức Phật hỏi nó nói tại vì con của con là núm ruột của con mà. Thiếu con của con là cũng như thiếu hơi thở vậy đó. Thiếu sự sống, đầu óc con không có còn nhớ gì được. Mất đứa con của con đau khổ lắm. Tại sao Đức Như Lai bắt con của con? Cái Đức Phật nói sao? Ngươi bắt con của người ta hàng ngàn đứa, người ta biết bao nhiêu ngàn người đau khổ như ngươi vậy đó. Tâm đau khổ y chang ngươi vậy. Tại sao ngươi lại bắt? Phải không? Cái nó nói nếu nó không ăn con nít chứ đâu có vàng. Tại vì nó là ăn con nít thôi. Quỷ La Sát á, nó chỉ ăn con nít mới đẻ thôi. Đức Phật nói con ăn nít mới đẻ, mà con của con mất có một đứa con đau khổ vậy đó. Vậy chứ con bắt người ta cả ngàn con đít, tăng cả ngàn người đàn bà, người ta đau khổ, người mẹ đau khổ biết bao nhiêu. Cái nó biết rồi, bây giờ nó hiểu cái sự đau khổ của người mẹ mất con, nó hiểu rồi đó. Nhưng mà lấy gì nó ăn đây? Nó không ăn nó chết làm sao? Đức Phật nó không sao. Bây giờ từ đây về sao mà quy y đi, làm đệ tử của ta đi, rồi ta sẽ cho ngươi ăn. Nói vậy chứ ăn cái gì? Nói trưa trưa á, như tới các chùa đó, tại các chùa á, trưa trưa vậy, các vị tỳ kheo đăng cơm, ta lấy 7 hộp cơm, ta cúng đại bàng kim sĩ điệu, khoán giả quỷ thần chúng, La Sát quỷ tự mẫu á, trong lồ tất sung mãn. Thì ở trong đó có nước và có gạo. Thì các vị tỳ kheo đọc thần chú á, thì gạo với cơm nó biến ra khắp cái bầu trời. Nó ăn bao nhiêu cũng hết á. Bắt đầu từ đó nó phát nguyện ăn chay. Thấy không? Đó Đức Phật trị nhau, trị tâm bệnh của nó. Phải trị như vậy đó, biết nó đau khổ gì, cái bệnh gì. Đức Phật vậy. Cho nên á, đạo Phật đó là cái đạo ban vui cứu khổ mà. Thấy không? Mình ban vui cứu khổ. Vậy á, mình á, người sống ở đời, Đức Phật biết người sống ở đời thì có vật chất và tinh thần thôi. Nếu mà ta thiếu quần áo, ta thiếu ăn, thiếu mặc, rồi ta bệnh hoạn thì ta sống đâu có được. Muốn ta vui thì phải làm sao? Mình phải đem quần áo nè, thuốc men cứu giúp để cho cái thân người ta được cái gì? Được an. Rồi á, mình á, cái đoàn từ thiện của mình á, từ mình cho tới bài dụ phẩm á, nhớ cái gì nhớ không? Giờ bển cất nhà nè, đào giếng nè, mổ mắt nè, mổ bú nè, cho máy đo tim cho các nhà thương nè, rồi cho mì gói nè, cho gạo nè, cho xì dầu, cho chao, cho tương, xây cầu, cho xù. Đó kỳ này đi là cho 100, gần 150 cái xù. Với là 20-30 ngàn đó. Quý vị cứ nghĩ đi. Một tuần lễ 4 ngày ngủ rồi khắp ra mấy ta lại bên tao đó. Cái xin nè. Cô có hồi xin cho bà ăn bật ngàn đó. Xin cho mỗi gia đình cả ngàn luôn. Năm rồi á, cái đoàn từ thiện của bạn á, cái là mình á, là gần 80 ngàn, có gì cái nghĩ. Năm nay cũng vậy nữa à. Cái âm thầm làm gì? Mình á, rồi bây giờ á, dạy ảo tràng mình bây giờ hiện nay làm món gì? Nhớ không? Cho thuốc cho những người ta chở bệnh nhân từ ở dưới các vùng xa quê đi lên Sài Gòn. Trong khi cấp bách bệnh nặng quá, ta chở lên Sài Gòn, ta phải đi. lên đó rồi vô nhà thương, không có tiền, không có 2 triệu thì nó không mổ, không có 1 triệu thì nó không có được lấy thuốc đó ra để mà sôi gan, sôi phổi, sôi phèo gì đó, nó để nằm đó thôi. Thì rồi vô tánh về, đem về 10 mấy triệu, tiền của mình đậu rồi đó. Mất 2 ngày hết trơn, nó báo qua hết. Tại vì cái thằng, cái con nhỏ về Lê Cu nó vô nó nằm đó, phải 2 triệu đồng nó mổ. Rồi cái ông kia biết bệnh như gan phổi tim gì đó, 3 triệu nó mới lấy cái thuốc đó ra nó làm cho. Thì nội mình cứ bèo có 4-5 người là mình hết 10 mấy triệu rồi. Sao mà nó dễ quá trời quá đất, bên đây mình kiếm 10 mấy triệu khó nha. Rồi 5 đồng, 10 đồng, 20 mình cũng không biết làm sao mà có tiền nữa. Giờ không biết làm sao tôi kể đi. Có nhiều cho chưa, bây giờ hiện nay còn được 400 mấy nữa nè. Thì tháng 12 này nhất định nó về, đem về đi cho nữa. Cho nên Đức Phật thấy á, xin làm người trọn vẹn cái thân và cái tâm á. Con người á, mà sanh ra cái trọn vẹn cái thân, không có bệnh gì hết, không có đuôi, điếc, không ngọng, rồi cái tâm an lạc á, là con người đó là con người quý. Vì vậy mà giá trị của con người á, chỉ có con người á, mới đủ khả năng hấp thụ giáo pháp của Đức Phật đó. Đức Phật nói vậy. Con người á, thân khỏe mạnh, tâm an lạc là quý giá vô cùng. Rồi á, chỉ có Đức Phật thấy chỉ có con người mới là có đủ khả năng hấp thụ giáo lý của Phật thôi. Cho nên cái mục đích chính con người của Đức Phật đó là phải cứu độ con người ra khỏi đời này á. Nhưng mà khi con người sinh ra, nếu không có được sự giáo dục á, thì con người làm ác lắm. Quý vị có thấy người làm ác không? Bồng nguyên tử nè, rồi á thì sao, ôm bom cảm tử nè, rồi đủ thứ, ngày nào cũng chết đó. Nó liều mạng nó chết chứ, rồi bao nhiêu người ta muốn chết cũng phải chết theo. Người cái đầu óc á, nó không có hiểu gì á. Cho nên họ theo tính, như là họ tin theo tà tính đó, rồi họ làm khổ cho biết bao nhiêu người. Vì vậy á, mình phải có một cái tinh thần minh mẫn trong một cái thể xác tráng kiện, thì con người mới có đủ trí huệ đó. Hỏi cho con người á, mỗi ngày mỗi phát minh ra những cái công kỹ nghệ rất là tài giỏi, mai lên cung trăng. Quý vị biết không, cái vệ tinh nhân tạo đó, ở đây nè, nó lấy cái tiếng nói của mình đây, nó đi lên cái vệ tinh, nó 80 cái vệ tinh, 800 cái vệ tinh nó đặt trên, nó đặt trên khắp địa cầu. Và từ đó mình nói điện thoại đây nè, thì nó, mình nói đây thì nó lên cái vệ tinh, và bắt đầu từ vệ tinh nó phát sóng xuống, thấy không? Cho nên trong tích tắc á, là mình nghe được tiếng. Không phải ở đây nó xẹt gì, Việt Nam vợ Nam xẹt qua đây, nói qua nói lại rất là mau, không phải. Nó phải đi mau vậy đó. Bởi trong không mà có gì đó, thấy không? Trong không khí này có gì? Có tiếng nói nè, có âm thanh nè, có màu sắc nè, có gió nè, có lửa nè, có nước. Bây giờ thấy không? Cái cung tinh nhất á, cái kỳ đất của dạng cái gì đó rồi, hay lắm. Cái gì trong không mà có, trong không có gì hết. Có đó, Đức Phật nói trên bát nhã, sắc tức là không, không tức là sắc mà. Thì trong sắc ở đây nó là không. Tại sao mình thấy, mình phải thấy cho rõ, trong sắc là không. Cái gì ngồi đây nè, mỗi ngày dạng chút, dạng chút, dạng chút, dạng chút, con nói hoài. Rồi tới ngày cuối cùng là 100 tuổi, 100 rưỡi tuổi đi, rồi sao? Sụm mà chè luôn, chết luôn, chôn đất luôn, thành rác, thành đất luôn. Rồi trái cam với quýt, cây này, cây kia, 100 năm sau nó còn không? Trong có mà thấy là không. Trong không gian này mình thấy không có gì, nhưng nó có gì? Có tiếng nói nè, có làn sóng âm thanh nè, phải không? Có nước nè, có gió nè, có hơi ấm nè, có màu sắc. Cho nên cây cối á, nó hay bông gì nó nở ra màu nấy à. Nếu không có màu sẵn ở đây, làm sao cái bông kia ra màu đỏ được? Nó sẵn ở trong đây nè, trong không có nha. Nó đâu nó cũng có, cái gì nên nhớ vậy đó. Cho nên á, mình á, càng văn minh thì mình làm sao mình phải có lòng thương nhân loại. Mình làm cho con người khỏe hơn, sống dài hơn, cái là an lạc hơn. Mà càng văn minh mà thiếu đạo đức, thiếu sự giáo dục của Phật giáo á, thiếu đạo đức con người thì càng văn minh càng ra càng đau khổ nhân loại. Rồi thử bom nguyên tử, rồi đánh nhau điếc, cái trái đất này nó rúng động nè. Trái đất này của mình á, Đức Phật nói á, nó nương vào nước mà có đó. nhiều nước á nó nương vào gió đó mà nó tồn tại đó. Cho nên mỗi lần như vậy á, mỗi lần mà nghĩa là nước nó rung chuyển, trái đất rung chuyển thì nước rung chuyển theo, vậy gió sẽ bốc lên cao luôn. Vì thế nó ăn khớp nhau hết trơn. Ở trong không gian này Đức Phật hay lắm nha, không phải là y sĩ nha. Phật cái là chứng minh đi chăng khoa học à. Nó hay lắm. Cho nên nó mình á, mình học về y vô minh để mình chế tạo ra những cái thuốc này thuốc kia cho nhân loại, chứ không phải y vô minh nó chế tạo ra thuốc mà thì nó có thể chế tạo thuốc độc không? Đó, nó chế tạo bom nguyên tử không? Nó cũng là thuộc về thuốc đó. Cái ngành đó đó, bom hóa học. Rồi nó lấy những cái loại vi trùng, nó thay gì, những cái loại vi trùng nó chích vô trong cái thân của mình. Nó để cho những cái con đó là những con kháng thể để cho cuộc đời con người sống lâu hơn, mạnh khỏe hơn. Thì á, nó lại chế ra những con vi trùng á. Khi mà nó bắn một cái thì mấy vi trùng nó bay trong không gian và bắt đầu nó hoại diệt con người luôn. Bom nguyên tử, thấy không? Bom nguyên tử là những cái nguyên tử năng hấp âm và dương á, cộng trừ đó, nó kết hợp với nhau từng cặp như vậy nè. Khi mà nó bị bắn vô một cái tí nó làm tan vỡ ra thì từ quần áo của mình cho đến tóc tai của mình á cũng có. Bởi vì bom nguyên tử, cái bom nguyên tử mà nó bỏ trên cái đất Nhật đó, hồi xưa Mỹ nó bỏ đó, bắn một cái rồi á, nó nổ một cái rồi á thì con người chỉ còn cái người ta không, mà quần áo nó bay đâu nè không biết. Tại vì cái những hạt nguyên tử mà kết thành những áo quần người ta thì nó bị rời ra, nó rời rã ra và nó biến mất. Tất cả những cái đồ vật của mình đây cũng là do những cái duyên hợp, phải không? Nhiều chất nó hợp lại, cũng có những khí âm, những cái hạt tử âm dương nó kết. Nhưng mà khi bom nguyên tử nó làm nó tàn phá ra những cái đó, nó làm cho không còn gì hết đó. Cũng chế tạo đó. Bởi Phật giáo Đức Phật á, biểu con người á phải có đạo đức và truyền bá ra những cái loại y dược cứu người, mà không có chế ra những cái loại y dược nó là giết hại con người. Phải có tình thương yêu nhân loại. Mà muốn thực hiện một cái thế gian an lạc á thì y vô minh của Đức Phật tạo nên những kiến thức để mang lại cho con người thân thể nè, cuộc sống lành mạnh, tâm hồn an vui, từ bi hỷ xả và không còn đau khổ nữa. Chỉ có thân và tâm con người được lành mạnh thì tất cả mọi sinh vật cũng được sống à. Thì con người á, con người cấu tạo con người gì biết mà, thấy không? Về thân thể này, đất này, nước này, gió này, lửa, nghe phải không? Rồi á, đất á thì gồm sao? Không lẽ ngày tối mình nói thân thể mình đất nước gió lửa, mà cái gì nó tạo ra đất ở đây là do thức ăn, ăn rau cải nè, hồi trưa làm nắng vậy, bún riêu tới nó cũng thành xương tỉ xương tập đó, nó là đất nè. Rồi á, cái nước của bún riêu nó thành gì? Nước nè, thấy không? Nó thành, nó vô cho mình nó đâu phải mình đi tiểu ra bún riêu, mình tiểu ra gì? Nước tiểu nè, rồi nó biến ra máu nè, nó biến ra nước miếng nè, nó biến ra mồ hôi nè, nó biến ra nước mắt nè, biến ra nước mũi nè, biến ra đồm nè, biến ra giải nè, nó biến tùm lum vô trong mình nó biến ra là nước. Còn cái không khí mà hít vô thở ra hồi sáng giờ mà làm cho mình sống á là khói, đất nước là gió, lửa là hơi ấm, thấy không? Nếu trong mình á nó phải 35 độ hoặc 37 độ, còn nếu bữa nào mình lạnh quá mình còn mấy độ thì sao? Rung lập cạp, má ơi để cho con cái mền đi chứ mấy con cha rồi lạnh quá còn nóng quá cũng lên đó, khổ vậy. Con người không có tự tại, con người không có tự tại, thì là có thần tâm mới tự tại. Rồi tâm lý còn cái gì? Cái đó là thân nữa nha, còn tâm nữa. Con người nó mệt dữ lắm, cái thân nó không điều hòa thì nó làm cho mình đau khổ, còn cái tâm nó không điều hòa mới chết đi nha. Cảm thọ nè, tưởng tượng nè, suy tư và phân tích. Cảm thọ là cảm thọ buồn quá, tôi buồn da diết, tôi buồn não nột, tôi buồn nghi le lói vậy đó, tôi tùm lum tà la buồn, phải không? Rồi sao? Rồi tưởng tượng, trời ơi, ông đi chừng này chưa về, chắc con trai này nó theo con mẹ nào rồi ha, chừng này 7 giờ không thấy về tới nhà ha, tại sao tưởng tượng ra ta đi chưa về thì mình biết ta đi chưa về thôi. Ở nhà tưởng tượng ta theo con nào rồi, bữa nay thứ năm chắc lẫn một lương ra thì vô casino hết rồi, chừng này chưa thấy về lỡ tôi hư xe làm sao phải không? Tôi chưa về kịp ở nhà tôi tưởng tượng đủ thứ theo mẹ nào nè. Về cái đâu kia tao mệt tao ăn cơm á, cái nói sao biết rồi ạ, bữa nay đi với mẹ là ăn mặc đồ nồ á gì về đây chơi cơm nhà. Cái tưởng tượng ra bắt đầu chữ không đi đầu lên thấy không đó, cảm thọ rồi tưởng tượng rồi suy tư. Hay ở nhà mình không chịu lấy kinh đâu, không chịu lấy băng ra nghe mà ngồi đó nói mình á, mình không suy nghĩ thì mất mình còn gì. Cho nên moi ra cái năm ngoái ông nói cái câu gì tôi nè quên rồi ha, mình chả nói câu gì mà tức lắm. Moi trong đầu ra sẽ có cái suy nghĩ nào để mình có mình, nhưng mà mình moi ra mình có cái suy nghĩ nào á là mình đau khổ liền. Cho nên mình biết ngồi đây tôi ngồi đây, tôi đang ngồi đây thì thôi à, mình đâu có mất mình đâu. Mình nói tôi đang ngồi đây, nhưng mà gió thổi qua mình nghe mát, thấy không? Rồi nóng mà gió nóng thổi qua mình nghe nóng, vậy chứ ai nghe nóng thì ai nghe mát, mình chứ ai nữa mà là mất, thấy không? Không suy nghĩ là mình á, còn ở suy nghĩ á là tà ma nó xâm nhập, nhớ vậy đó, chứ đừng có môi quá không nói gì tôi ha, mà tôi nhớ vậy được, à, tôi nhớ tôi, đừng có để quên ủ lắm nha. Trời cái đó tôi hận lắm á, tôi phải nhớ chứ đừng tôi để, đừng có để đem theo, để phải đem theo hả. Cho nên á thân thể á, tâm á, cảm thọ tưởng tượng suy tư phân tích nó làm cho mình xáo trộn thân và tâm cái con người này, nó làm xáo trộn đó. Như vậy á, Đức Phật nhắm biết hết con người như thế nào đó, cho nên khi mà con người bệnh một cái thì phải cho uống thuốc trị cái thân, rồi cho giảng giáo lý để trị cái gì, cái tâm. Mà ngộ lắm nha, cái tâm mà hết á là cái thân hết theo à. Cái sự á, liên hệ giữa thân và tâm nó xáo trộn nhau á gì. Như ví dụ như cái thân thể mà đất nước gió lửa mà nó không có điều hòa, đất nhiều quá thì cái thân cứng đơ cắn cuốc phải không, còn nước nhiều quá thì cái thân nó bị gió quá đi không được, lạnh phải không, rồi gió nhiều quá thì phải cạo đẩy nó ra, chứ không phải gió vô nó làm tay chân nhức quá trời quá đất. Gió nhiều mà nhức tay nhức chân hết, còn lửa nhiều thì nóng làm kinh phong rồi lên, tam bành lục tật rồi lên, tập chán tập bát rồi lên, thấy không? Nên là nó hòa thì mới cười, còn nó không hòa thì cái mặt méo xẹo à. Muốn cho nó hòa thì phải hiểu mấy tuần bay là bốn con rắn độc, thấy không? Bữa nay á tự nhiên tôi thấy lạnh quá, chà bộ cái con thủy điều nó tính nó dậy lên cho mình tôi vậy sao mà, thấy không? Mày ha, mày dậy lên mình tao được, tao sẽ cho mày uống một ly nước nóng vô là hòa liền, có gì đâu mình phải buồn vậy đó. Còn gió nhiều quá nó làm cho mình nhức tay nhức chân, mình biết sao? Ôi trời ơi, cái ông thằng gió ông dậy lên rồi đó, ông thằng gió cho mình tôi cũng đang dậy lên rồi đó nha. Vậy thì sao? Tao sẽ kiếm đồng xu và tao kiếm cái bà nào tao cạo tao tống mày ra khỏi nhà tao là yên thôi, tự tại vô ngại thôi, có gì đâu buồn đó. Vậy đó, mình phải biết. Cho nên á, khi mà cơ thể không điều hòa thì bệnh, rồi khi cái tinh thần không điều hòa sẽ sinh ra đau khổ, thấy không? Suy tư nè, cảm thọ nè, tưởng tượng nè, phân tích nhiều quá tinh thần đau khổ. Mà cái sự tương quan á giữa thân và tâm á, quý vị biết không? Khi mà thân á nó không có tương quan mà nó tâm đâu. Ví dụ cái thân quý vị đơn mạnh khỏe này nè, cái tâm nó quan trọng hơn, tại cái tâm nó tới bốn lần mà cái thân nó mới có một à. Sắc nè, rồi ha, sắc nè, sắc là một cái thân phải không, rồi thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức suy nghĩ nè, tưởng tượng nè, suy tư phân tích là cái tinh thần. Còn á cái thân này á, từ trên đầu xuống dưới á, là có một sắc thôi, có một thôi, còn bốn cái phần kia là phần tâm linh. Con người của mình là kêu là ngũ quẩn là chỉ con người mình đây, một cái phần sắc gọi là cái thân, và bốn phần kia là tâm. Cho nên con người mình sở dĩ bệnh á, là do tâm chứ không phải do thân nha. Để cô chứng minh cho quý vị nghe nè. Mình ngồi đây nè, bỗng dưng một bà nào đó đương vui vẻ hạnh phúc á, mà bỗng dưng có bà nào tới báo cho hay, tao thấy chồng mày á, nó đi lợn nhỏ kia, trời ơi nó đang hai đứa đó nhảy đầm ở đằng kia, cái gì sao ở đây rúng động liền. Và bắt đầu cái thân lương mạnh á là bắt đầu nó bệnh liền, nó có khà nó ủng rủng mà nó sụm xuống như cái nấm nhà cái nấm khô vậy, phải không đó, rồi mửa không được. Đúng sao nữa tôi cũng biết nữa. Rồi á, đụng cái á, mình đương vui vẻ nghe giảng đi lắm, mình về nhà mình chơi hụi đâu hai phần khoảng 500 đi, là mỗi khi hốt quá được 15 ngàn, hoặc là 30 ngàn đi. Hai bà nghe nói cuốn gói đâu có tiêu à, trời đất ơi, công trình bao năm nay để dành nó mất hết 30 ngàn là sao? Bắt đầu cái thân sao bệnh liền, bệnh đó, bệnh liền.